đa số các bậc tôn giúp đều sợ Phật tử thối tâm, thành ra cứ nói tu để gieo duyên. Tại vì bà này bà đã theo thiền 10 năm, tôi tạm tôi không nói tên của cái vị thầy đó, và đã theo tịnh độ 13 năm, mà bà đã 86 tuổi rồi, tức là thời gian bà không còn nữa. Mà cái lỗi tại ai mà bà tu hoài mà bà không có niềm tin? Bây giờ tôi hỏi, tại sao người tu tịnh độ nhiều mà người được tu mà được giảng sanh ở trong đời này quá ít? Ở San Jose này, tôi vừa đưa lên mạng của chùa Tầm Nguyên, vừa rồi có một số vị đã về download được, phải không? Vị nào đã download trong mạng có thầy đâu? Có mấy vị con phải không đó? Thì người đó giảng sanh tại San Jose này, mình thấy rõ cái vị này là đới nghiệp giảng sanh. Vì vị này cái thoại tướng là có bệnh oxy và nằm trên giường bệnh mê man, mà nhờ có cái sự trợ niệm của các liên hữu đồng tu mà được Ác Phật A Di Đà phóng quang và được ghi lại vào trong cái cuốn băng và DVD thầy đã upload trên trang web của chùa. Thì tại sao ở đây tỷ lệ là vài trăm ngàn người Việt, Phật tử cũng cỡ chừng trăm ngàn, mà cái tỷ lệ giảng sanh 100 ngàn mà có 50 người như vậy là rất là ít, phải không quý vị? Thì lỗi tại ai? Bây giờ từng tự để theo dõi, chúng ta phải khai triển cái vấn đề này, nếu không là chúng ta tu mà tu mù. Thầy nói rõ, tu viện, chùa chiền, tịnh xá của đạo Phật là để làm cái gì quý vị? Hả? Tu viện, chùa chiền, tịnh xá mọc khắp nơi ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam là để làm cái gì? Là để dạy cho Phật tử thoát ly sanh tử, để tu thiền thì dạy cho nhập vào ở trong khai thị tri ngộ nhập tri kiến Phật, để nhập vào các cảnh giới niết bàn của bậc A-la-hán. Và tu tịnh độ thì phải về trong cửu phẩm liên hoa, có phải không? Là trường dạy giảng sanh, có phải không quý vị? Như vậy, để dạy cho Phật tử giác ngộ, chấm dứt sự luân hồi sanh tử. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, ở ngoài này có cái vị nào, bữa nào tôi xuống đây, tôi hồi xưa cách đây năm 1980, tôi đã là có bằng neo rồi. Thì bây giờ tôi đang có học luôn đủ giờ để tôi mở một cái trường. Bữa nào tôi mới nói ông cười này, bây giờ mình phải làm business chứ được chứ. Bây giờ chùa chiền mình đã xong rồi, nhưng mình vừa làm business, bây giờ nói ông cười. Ra đây tôi nói với cái ông mà Thiện Quang, hồi xưa là Thiện Trí, bây giờ đổi y thầy đặt là Thiện Quang, ông chủ building này. Thôi bây giờ dành cho thầy nửa building còn lại, bây giờ để thầy mượn đạo tạo đời. Bây giờ thầy sẽ mở một cái trường dạy làm nail, làm tóc. Nhưng mà thầy nói ông cười. Ông cười mới nói, dạ thầy, bây giờ con thầy có cho con làm chức gì trong đó, tôi được cho ông trưởng, hiệu trưởng trường đó luôn. Còn cho ông này, tôi cho ông làm phó giám đốc của cái trường dạy làm nail, làm tóc, kêu là Tầm Nguyên Beauty Salon. À, rồi cái lúc đó ở trong đây sẽ có trong những cái người thư ký của tôi đâu mất rồi, ông nào? Rồi phu nhân của thư ký, kim thư ký Diệu Thân mới hỏi, vậy với sư phụ, sư phụ cần áo và thai như thế nào? Tôi nói rồi, bây giờ con sẽ liên lạc các cái truyền cơ quan truyền thông ở đây, những tờ báo ở vùng Bay Area này, và đăng theo thầy như sau: tôi là Thích Thông Lai, giám đốc của trường Beauty Salon Tầm Nguyên, xin tuyên bố quý vị vào đây học nail mà học 3 tháng không ra trường thì kiếp sau trở lại học nữa. Có đứa nào ghi danh không? 1 tháng sau thầy hỏi cười, có bao nhiêu đứa nó dạ không có đứa nào ghi hết. Tại sao? Tại vì tôi nói là học kiếp này không ra trường thì kiếp sau ra trường. Lúc đó tôi nói chắc là lúc này nail nó ế quá chứ chưa chắc đâu. Tại tình hình chở chiều ở đây rồi ngồi ngắp ruồi không. Thôi bây giờ tôi sẽ dạy, tôi đã học từ UC Berkeley Computer Science. Bây giờ tôi sẽ dạy một cái khóa về Technician và Computer. À, như vậy, đổi lại bữa nay, chùa Tầm Nguyên sẽ dạy về Computer Technician. Phải không? Và tôi cũng đặt cho ông cười làm giám suối của trường đó, tôi là giám đốc. Thì như vậy, Diệu Thân sẽ hỏi thầy quảng cáo thế nào? Tôi nói trường này sẽ dạy cho các Technician của thung lũng điện tử. Học năm này không ra trường, kiếp sau học nữa. Sau đó tôi từ ở Tầm Nguyên 1 Seattle xuống, tôi cởi dấu sách, có đứa nào ghi không? Nó dạ không có đứa nào hết. Tôi nói chắc là lộn, đây là thung lũng điện tử mà tại sao dạy phi mà không đứa nào học? Tôi on sale hết, nhớ dạy on sale. Mà cũng thầy dạy on sale mà thầy ra cái quảng cáo vậy có đứa nào không? cũng không học luôn. Vậy mà có những cái tu xá, cái niệm Phật đường, cái thiền viện, cái chùa, cái cốc, cái am, cái miễu của Phật giáo mà dạy cho đệ tử niệm Phật kiếp này không giảng sanh, kiếp sau niệm Phật. Vậy mà rất nhiều đứa nó vô nó ghi danh nó tu đó. Có không? Hả? Như vậy là tôi hồi nãy quý vị thấy tôi mà sai ông cười làm đó thì người ta sẽ cười cái ông thầy thông lai, coi như là giám suối của cái trường beauty salon và giám suối của cái trường mà dạy tới nước xanh là ngu cỡ nào, vô minh cỡ nào. Vậy mà có những người cười như thầy vậy mà giờ chúng ta đó đi có những cái trường, những cái phát tu, cứ tu gian duyên đi, kiếp này không giảng sanh, kiếp sau tu tiếp. Thì quý vị thấy cười không? Vậy mà có rất nhiều người ghi danh học đó quý vị. Cái đó là thầy phải nói thẳng. Tại vì cái lỗi Phật tử mà u a ú ớ là tại vì vị thầy không nói vững cái niềm tin. Quý vị có đồng ý thầy không? Mà trường ngoài đời thì chúng ta không ghi danh, mà trường dạy giảng sanh, trường dạy nhập niết bàn thì chúng ta ghi rất nhiều. Đó là cái mà cần phải nói vì vị thầy cho cái chữ giao duyên. Bây giờ tôi nói xin lỗi nè, ở trong này ông cười bây giờ ông rất hạnh phúc với bà phu nhân của ông cười. Mà bây giờ tôi nói giả sử ông nói bây giờ tôi thách ông đó, cho ông muốn kiếp sau gặp lại bà vợ ông, cái xác suất gặp lại chỉ là 1% thôi. Tại sao? Vì có thể ông cười, ông cười hoài, ông sẽ sống lâu. Còn bà xã ông sau khi thấy ông vô chùa là âu sầu áo não sẽ chết sớm. Do đó chết cách nhau có 49 ngày là đã đi tìm đường phát sanh rồi thì làm gặp lại không được. Chỉ hai người mà cùng mong trở lại để gá nghĩa phu thê, để mà tiếp tục đua nhau tranh khổ, đua nhau gây lộn mà còn không được đó, phải không? Thì hẹn lại kiếp sau để làm Phật là cái xác suất nó còn tệ hơn nữa. Hả? Trong này có vị nào nói tôi sẽ gặp lại chồng tôi 100% không? Không phải là không có. Nhưng mà phải hai người chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng cúng cơm, cùng làm 49 ngày cả. Trừ trường hợp ông cười nói bữa nay con nguyện với vợ con là lại Phật A-di-đà xong rồi, mua liều thuốc rầy uống thì hai đứa hy vọng là hai đứa cùng đỏ đi một lượt. Chứ được làm người một lượt đã có rồi. Tại sao? Tại vì ông cười là ông gieo cái duyên niệm Phật, còn bà chưa chắc gì đã tu. Hai người có hai cái nghiệp khác nhau. Tôi là một người là tu về cái nghiệp khác, và ông là cái nghiệp khác, không gặp nhau được. Như vậy cái lỗi là tại vì chúng ta, những cái bậc mà đại diện cho Đức Phật đi ra hướng dẫn, mà tôi nói thật cho quý vị, một cái trường dạy neo dạy tóc mà 1000 học trò mà thi xong á, nó lấy điểm đậu chỉ cần có 10 đứa là cái trường đó cũng bị là người ta tẩy chay rồi, phải không? Vậy mà giờ có cái chùa nào ở đây mà 100 Phật tử, 1000 Phật tử đến tu mà giảng sanh được 10 người đưa cho thầy coi? Không có hả? Như vậy là chúng ta phải thấy rõ cái sai lầm của chúng ta. Nếu cái trường dạy tu thiền, hai tường tu tịnh độ mà chỉ có 10% học trò lấy bằng cấp được giảng sanh, thì quý vị sẽ xem cái trường của Đạo Phật chúng ta thua cả trường UCLA, thua cả cái trường De Anza College, thua cả cái trường Evergreen College, phải không? Như vậy là Đạo Phật là dạy do một cái trí huệ vô thượng chánh đẳng chánh giác của một vị Phật, mà chẳng những dạy thua những cái thế trí ở thế gian sao? Phật kêu là thế trí biện thông, là tam đồ bát nạn. Vậy mà những ông thế trí biện thông mở trường dạy là tỷ lệ đậu phải là 80%, có phải không? Mà chúng ta là những đệ tử của một cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chúng ta dạy đệ tử chỉ ra trường có 1%, thì chúng ta thấy rõ là lỗi tại ai? Lỗi tại những người thầy, lỗi tại những ngôi trường. Chúng ta phải nói thẳng vấn đề này. Đó, như vậy trường dạy nghề làm neo, trường dạy nghề làm tóc, trường dạy nghề thợ điện, thợ mộc, thợ máy, thợ lẩu nước, trường dạy nấu ăn, trường dạy lái xe, trường trung học, đại học, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, kế toán, CPA. Mà bây giờ tôi đối quý vị, trường dạy nghề nào ở ngoài đời để kiếm tiền sinh sống, và trường dạy đạo của Đạo Phật tu thiền tu tịnh độ, trường nào có chương trình dạy học rõ ràng và có học sinh giỏi hơn? Như vậy chúng ta học Phật mà thua những người học ngoài đời để kiếm tiền là một cái chúng ta cần để ý và phải sửa ngay cái vấn đề này. Rồi tôi đố quý vị, có trường dạy học nào trên thế giới và các trường dạy nghề ở trên thế giới mà đăng quảng cáo như tôi đã nói, Trường đại học của chúng tôi rất là nổi tiếng, có toàn là giáo sư dạy giỏi các sinh viên tới học kiếp này, không thi đậu, lấy bằng kỹ sư bác sĩ, thì hẹn kiếp sau sẽ dạy tiếp cho quý vị. Chừng nào thi đậu mới tính tiền. Nghe là thấy nó đã muốn nổi bồ đề gai rồi. Hả? Vậy mà rất nhiều những cái người vẫn nắp đơn vô giữ phá tu này phá tu khác hú nhau, có phá kia hú à, tu hú. Vậy sau khi phụ huynh học đọc từ quảng cáo của trường đại học này, còn có cho dám con của quý vị vào cái trường đó học hay không? Vậy mà tôi thấy có nhiều trường dạy học ở Mỹ và Việt Nam quảng cáo như vậy mà có rất nhiều học trò ghi danh theo học. Quý vị có biết trường đại học nào rồi quý vị rành rồi đó. Như vậy Phật là bậc trí huệ vô thượng, mà tại sao trường dạy thiền dạy tịnh độ của Ngài lại thua trường dạy nghề ở thế gian, là lỗi tại ai? Lỗi tại những ông tăng bà ni như chúng tôi đây. Bây giờ tôi hỏi quý vị, chuyện niệm Phật để giảng sanh tịnh độ là khó, còn chuyện tu để làm người là dễ phải không? Vậy trong pháp hội này có một vị nào đó phát nguyện như sau: tại tôi quá thương cha mẹ tôi quá thương vợ chồng tôi nguyện kiếp sau đầu thai trở lại để làm con của mẹ tôi, con của ba tôi và chồng của vợ tôi và vợ của chồng tôi. Cái xác suất này rất là khó. 100 năm trước thầy trò chúng ta chưa gặp, 100 năm sau chắc gì đã gặp lại nhau đâu, phải không? Như vậy chúng ta phải đặt nặng cái vấn đề này và chúng ta phải lìa, khó lắm. Tôi muốn nhấn mạnh để quý vị tu tịnh độ phải phát nguyện được vãng sanh ngay trong đời này, đừng hẹn sẽ vãng sanh trong đời sau. Tỷ lệ này rất khó thực hiện được. Vậy tại sao quý vị tu tịnh độ thì nhiều mà lại khó được vãng sanh? Bây giờ tôi nói rõ nè. Vì các thầy đọc kinh, các thầy đưa cái tiêu chuẩn là phải lấy cái bằng CBA BSD tu tịnh độ, mà quý thầy bắt quý vị tu đạt tới trình đại vô niệm nhất tâm bất loạn là muốn về cái gì? Thượng phẩm thượng sanh. Nhưng mà tôi chỉ cần quý vị về cái hạ phẩm hạ sanh, quý vị có chịu không? Là được rồi. Một cái ông có tú tài một cũng đi vào trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức, ra trường cũng đeo chữ quý, mà một cái ông đang dạy ở Đại học Phú Thọ bị tổng động viên đi vào sĩ quan trường bị Thủ Đức cũng đeo cái lon chữ quý, phải không? Như vậy là tôi không nói là tôi dạy quý vị về thượng phẩm thượng sanh, mà tôi chỉ hướng dẫn làm sao đệ tử đối nghiệp giảng sanh để về cái hạ phẩm hạ sanh, nhưng nhớ đừng có về biên địa cực lạc. Cái đó là cái mục tiêu của thầy Thông Lai. Bây giờ tôi phân tích cho nghe. Thầy xin phép thầy uống miếng nước. Tôi bị khan tiếng, quý vị biết không? Từ bữa giảng tới nay, tôi không có bữa nào mà tôi nghỉ được hết, tới 1, 2 giờ sáng tôi mới ngủ. Hết người này gỡ rối tơ lòng, tới hồi người kia gỡ rối tơ luộc, ruột già tới ruột non. Thành ra riết là tại tôi mệt quá rồi, tôi phải vô tôi ngủ 2 tiếng rồi hết thời kinh này, thời kinh kia, sáng lại đây là tụng Lăng Nghiêm, tụng A-di-đà, rồi tụng Phổ Môn, tụng đủ thứ hết, mà tôi không sao, tôi vui vẻ. Thành ra nãy tôi chỉ ngủ trưa được 2 tiếng, tôi quá mệt rồi tôi đóng cửa rồi coi như là tôi nhập thất. Là tôi thiền ngủ, dạ. Nhưng mà Phật cũng thương, tại vì thương ghét đừng để lòng nằm ngủ hai chân ngái. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, bây giờ tôi nói về cái thượng phẩm thượng sanh trước nè. Quý vị lắng nghe, người nào có căn cơ, tôi cho cái quý vị thấy rõ. Bây giờ người tu sơ thiền đạt được cảnh giới sơ thiền, sau khi sơ thiền là họ ly khổ đắc lạc. Những người nào mà vượt qua ly khổ đắc lạc là gì? Sau thời gian ngồi thiền 2 tiếng mà không còn bị khổ bởi cái thân, tức là người này là người tài xế lái xe, cái tâm là tài xế và cái thân là cái xe, mà cái xe thì có xì bánh, có bị đụng bị méo, mà người tài xế này vẫn bát phong tâm vô sở trụ, không trụ vào cái thân, phải không? Thì cái người này, thầy thí dụ khi chúng ta cùng mua một chiếc xe Mercedes từ trong cái dealer ra, thì cái người tài xế này lái chiếc xe và chở tôi ngồi bên cạnh để đi thuyết pháp. Nhưng mà trên đường đi từ đây xuống dưới tiệm cơm chay Di Đà, Di Lạc về đó để ăn, thì đùng một cái người Mỹ đen nào đó, họ thấy cái xe Mercedes láng quá, họ liền một cục đá vô. Cái ông đó, ổng nói ổng chứng được sơ thiền, nhưng mà ổng là Uya, tức là để cái kiến, ông là Uya, tức là ông này chưa chứng được sơ thiền, vì ông này còn cái chắc ngã. Tại vì cái xe trước đó một giờ đồng hồ là của Diêu Lơ Mỹ, cái chọi ông không để ý, mà ông vừa ký xong, cái xe đó là của tôi, chọi vô đâu có đau ông, cái xe không la đau, ông là Uya, phải không? Quý vị mà thường đi trên xe bị cái gì nó văng vô là Uya liền. Tại sao? Vì chúng ta, xe của tôi là đặt cái ngã trên cái xe đó, vì đó không chứng sơ thiền. Bí hiểu thầy nói không? Mà vị nào đi cái Mercedes S500, 150.000 như cô gì, cô Diệu Hảo.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Dạ đúng cười. Mà chút xíu nó đi ra, mà bị một anh Mỹ đen nào, anh Mễ nào, anh chọi cho bể cái kiến, mà cổ vẫn cười, thì cô này được gọi là sơ thiền. Mà ở bên cái tu mà dòng thánh tịnh độ, ở dòng mà bên mà thiền nguyên thủy gọi là gì? Tu đạo hòa. Hả? Còn vị nào mà thấy người ta chọi ra mà trờn mát phù ma chạy vô mặt xanh lè là mới là gì? Mới là tu hú, chưa phải tu đạo hòa. Thì như vậy một cái quả vị sơ thiền là quý vị ngồi thân có đau mà tâm không đau, qua khỏi cái trạng thái ly khổ đó. Mà ai ngồi 2 tiếng đồng hồ mà thân đau vẫn tự tại, người đó vào cái ly khổ mà đắc được cái lạc. Và người đó có cái tâm thế này, mong tới giờ để mà ngồi thiền. Người đó ngồi và người đó ly thân luôn. Tới cái giai đoạn mà họ tiến lên nữa là họ ly thân. Vị nào mà qua cái giai đoạn 2 tiếng rồi mà không còn bị cái đau của cái ngồi kiết già nó hành hạ, và tiến lên một bước nữa là vị này sẽ là ly thân. Không biết mình ngồi cái đầu ở đâu, không còn trụ vào thân nữa. Tức là có nhiều người đạt cảnh giới đó, khi con tu có một vài ngày đạt cảnh giới đó thì không biết cái đầu ở đâu, cái đứng ở đâu, mà chỉ còn dính vào cái hơi thở rất là nhẹ, mà hầu như là nó chỉ còn có cái hơi thở thôi, rất là an lạc. Và trong tới ngày để tu, tới ngày tới giờ đi làm về là leo lên người đó, là coi như là họ đạt vào cảnh giới thiền định. Thì những người này mà còn vợ còn chồng, chưa có chấm dứt dâm dục, sau khi chết đùng một cái thì người đó về các 6 tầng trời dục giới, có vợ có chồng. Quý vị có thể nói không? Nhưng mà một người tu tịnh độ chỉ cần vũ tròn ngũ giới và thọ thập thiện thì người đó cũng về các tầng trời của dục giới. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, cái đó là chúng ta thấy rõ cái đường nào là đường nhẹ nhàng. Tại sao vậy? Vì chúng ta có niệm Phật mà chúng ta không có tính hành nguyện dẫn, nhưng mà với cái thiện nghiệp và cái phước đức niệm Phật, một câu A Di Đà tiêu vô lượng tội, phải không? Do đó chúng ta vẫn đi, vì ngồi thiền là đi bằng tử lực, và chúng ta tu tịnh độ là cộng với tha lực. Quý vị hiểu chữ đó? Thầy không phỉ báng tu thiền, vì phía sau tượng bổn sư là Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma là vị tổ của thiền tông, phải không quý vị? Chúng ta bây giờ bất cứ chùa nào tu tịnh độ, tu thiền đều thờ tổ sư là thiền tông. Tại sao vậy? Vì căn cơ thời đó là tu thiền, căn cơ thời này là tịnh độ. Quý vị hiểu thầy nói không? Đạt Ma là tổ sơ tổ của thiền tông Trung Hoa và tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ. Chúng ta không phải là phản bội cái đường lối của tổ sư, nhưng mà gì? Ở Việt Nam thì uống nước sông Hương, sông Đồng Nai, sông Cửu Long. Ở Ấn Độ là uống nước sông Hằng, và ở Hoa Kỳ thì uống nước sông Mississippi. Phải hiểu như vậy. Chúng ta liệu cơm mà gắp tàu hũ, đừng có gắp mắm. Như vậy thầy nói rõ, dù cho quý vị có tu đến đời này chứng lên tới tứ thiền thì vẫn là vào cõi trời trường thọ thiền. Mà trường thọ thiền thì nằm trong tam đồ bát nạn cu ly khổ. Tại sao? Tại vì mấy ông sống lâu quá. Đức Phật Di Lặc là ở cõi trời đấu sức, thọ mạng của cõi trời đấu sức là 4.000 tuổi. Mà cõi trời đấu sức còn thấp hơn cõi trời của thiên ba tầng. Là từ đây muốn biết tới ngày hội lâu qua, chúng ta lấy cái thọ mạng của dân chúng cõi trời đấu sức. Một ngày một đêm cõi trời đấu sức là 4.000 năm. Thọ mạng là 4.000 năm. Một ngày một đêm là mấy trăm lần của chúng ta thầy đi từ thấp. 6 cõi trời dục giới có vợ có chồng. Do tu vũ giới và thập thiện mà chưa dứt được dâm dục thì sẽ về. Cái cõi trời thấp nhất là cái cõi trời tứ thiên dương, là tứ vị thiên dương đó. Thì cái cõi trời đó một ngày một đêm là 50 năm chúng ta, và họ sống được 500 năm. Muốn biết con số, lấy 500 năm nhân cho 365 ngày, nhân cho 50 năm ra mấy triệu năm. Cõi trời thứ hai là cõi trời đau lợi cao hơn một chút. Một ngày một đêm của họ là 100 năm cõi ta bà chúng ta. Họ sống được 200 năm, và chúng ta lấy 1.000 năm nhân cho 200 năm nhân cho 365 ngày. Cõi trời cao hơn nữa là cõi trời dạ ma. Chúng ta cái nhân đốc bộ lên là họ sống được thí dụ như 2000 tuổi. Dạ, như vậy một ngày một đêm của họ là 300 năm thí dụ, nhân cho 365 ra. Dạ, cõi trời Đức Phật Di Lặc là cõi trời đấu sức thì họ sống 4000 tuổi, một ngày một đêm 400 năm ở đây, lấy 4000 năm nhân 365 ngày nhân 400 năm thì biết còn bao lâu Đức Phật Di Lặc xuống đây. Nhưng mà về tới cái cõi trời mà phi tưởng, phi tưởng thì phải nhân cho số 1 và 1000 con số 0 nữa ông mới chết rồi. Ông cứ ngồi trong thiền định hoài, Phật Di Lặc xuống đây giảng xong pháp hội hôm qua, Phật Di Lặc nhập diệt rồi, ông vẫn ngồi trên đó yên lặng như một cục cây, sống trong cái định quá lâu. Do đó không ít lợi chúng sanh, mà bao nhiêu vị Phật ra đời cũng đều không được nghe. Khi hưởng hết cái thọ mạng đó rồi thì rớt một cái từ cõi trời đó mà rớt xuống các cái đường dữ thì đó Phật kêu là bát nạn. Thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta tu tịnh độ mà muốn được về thượng phẩm thượng sanh là sao? Phải niệm Phật vô tới chỗ mà nhất tâm. Về niệm Phật nhất tâm chỉ về tới trung phẩm trung sanh thôi. Chưa được nhất tâm bất loạn là chỉ về trung phẩm. Mà muốn về thượng phẩm phải là vô niệm. Nghe lạ quá. Niệm tại sao vô niệm nữa? Hả? Thì bây giờ thầy thí dụ. Người tu thiền họ dùng cách là điếm hơi thở để diệt vọng tưởng. Sau khi thời gian họ điếm hơi thở, họ diệt vọng tưởng rồi, họ còn cái điếm hơi thở mắt công nó trồng kéo, họ lột luôn cái chữ điếm là họ theo hơi thở. Họ theo hơi thở thời gian và họ cũng thấy kẹt quá, họ bỏ luôn cái theo hơi thở và họ chỉ, tức là đình bặt, chỉ là ngưng. Diệt cộng nó có danh từ là đình chỉ công tác, thì chúng ta kêu là chỉ là ngưng hết. Như vậy, tới thời gian đó họ vào trong, mà chỉ thời gian thì trở gì? Hôn trầm ngủ gục. Con có thiền con biết phải không? Chỉ quá thì ngồi gục, mà hả quán quá thì loạn. Do đó họ chỉ quán song hành để có định có huệ, phải không? Nhưng mà rồi tu như vậy bên tịnh độ chúng ta là đầu tiên chúng ta cái tiêu chuẩn mà 10 niệm phúc lâm chung mà chúng ta không có xem một cái niệm nào vô, khó lắm, khó kinh khủng lắm. Quý vị thử bữa nào mà quý vị vô trong phòng mà sanh con đó, mà đau bụng mà quý vị 10 niệm mà không xem một niệm nào, khó lắm. Vì khi chúng ta chết, tứ đại phần thầy muốn biểu diễn dễ lắm. Bữa nào lên đây tôi nói ông Từ, ông kiếm một cái chuông này, ông đổ vô đầy cái thùng nước, rồi một vị nào đút cái đầu vô trong đó, và tôi nói là bắt đầu tôi cho niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nếu bên tịnh không thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà chịu như vậy cho tới khi nào mà chúng ta thở không nổi. Một cái người chết là tại sao? Vì oxygen không thở được mới chết, phải không? Chúng ta đút vô trong cái thau nước này, cái chuông này để biểu diễn, chúng ta chịu chừng 5 phút là chúng ta bung, là không có người nào chịu. Tôi đã thử rồi, 2 phút là chịu hết nổi rồi. Lúc đó chúng ta không nghĩ tới Phật mà làm sao để thở. Tôi đè một đứa đệ tử, nó nói là nó không sợ chết mà nó chỉ sợ bệnh. Tôi nói rồi, nói chuyện tình, con ra đây thầy lấy cái xô mà sầu bông mà 5 gà lông đó, thầy phiêu đầy, thầy đè nó xuống rồi bắt đồng hồ. Đầu tiên là nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa được 30 xéo cành là nó dùng, nó dãy tôi đè tôi, nó chưa đủ. Tôi đè tới 2 phút nó lên, nó muốn quýnh lộn với tôi. Tôi nói nãy sao mà con nói chết dễ. Chúng ta chết, tôi đã từng đi hộ niệm. Có phải người ta thở cá, cái người nào có phước lắm đó là một tiếng đồng hồ thở cá, phước lắm rồi. Mà có những người thở cá 3 ngày, có người thở cá cả tháng có hồn. Như vậy cái khổ kinh khủng lắm. Lúc đó làm sao mà chúng ta được nhất tâm? Nhưng mà nhờ những cái chúng ta đi tu, nhờ những cái chúng ta đi tu Phật thất, có những vị ngồi niệm Phật 2-3 tiếng tích lũy nghiệp. Nhờ có những người lại lương hoàng sám, nhờ những người lại giảng Phật, có những người lại 1000 lại 1000, nhờ tụng địa tạng, những cái lực đó, ví dụ thêm cái phước đó, nó xui khiến tới giờ chót chúng ta gặp được thiện hữu tri thức để trợ niệm. Thì thiện hữu tri thức trợ niệm là sao? Bây giờ chúng ta có một chiếc xe hơi, một cái bàn này nó nặng là 100 kg. Bây giờ một mình quý vị kia không nổi. Nhưng mà giờ chúng ta kêu là 2 người, mà 2 người niệm Phật hộ niệm thì người A Di Đà Phật, người A Di Đà Phật không điều nhau cũng không được, khiêng cũng nổi. Mà bây giờ chúng ta có 30 người, thầy bắt đầu thầy đánh A Di Đà Phật, đánh lên cái là cái lực nó bưng lên liền. Quý vị hiểu thầy nói không? Là nhờ cái sức của đại chúng. Thấy rõ, đó là cái điểm quan trọng quý vị cần để ý. Như vậy ông Trương Thiện Hòa, ổng giết heo giết bò, khi chết tướng địa ngục hiện ra, ổng sai người nhà, ổng đi mua nhang, mua đèn về cúng Phật để ổng sám hối. Về lâu quá không kịp, ổng dùng hai cái tay ổng đốt để mà ổng cúng Phật, và sau đó ổng mười niệm dẫn sanh. Vì cái cuối cùng ổng bám vào Đức Phật, quý vị hiểu thầy nói không? Và ổng đốt cái thân. Mà trong kinh Pháp Hoa, ai mà cúng dường thân là cái người đó phước báo bằng là đem cả quách thành thê tử để cúng, có phải không? Như vậy chúng ta phải hiểu, chứ đừng có tưởng là ông Trương Thiện Hoài giết heo mà ổng được vậy còn tôi không được, phải không? Thành ra phải nghĩ rõ tại sao người ta. Thì bây giờ thầy nói nè, người tu mà được vãng sanh tịnh độ về thượng phẩm là người đó phải niệm Phật là trạng thái nhất tâm bất loạn, trong 10 niệm đó liên tục, và sau tới cái trạng thái đi đứng nằm ngồi đều niệm như Ấn Quang Đại Sư nói. Và cái người đó phải không thấy lỗi người, phải xem mình là phàm phu mà xem bạn hữu là Bồ Tát. Phải không? Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi đều niệm Phật hiệu nho nhỏ, chỉ thấy những hình ảnh tốt đẹp, không nhìn những cái xấu xa bại hoại của bạn đạo. Còn quý vị vô đây vô niệm chút xíu là để ý là cái bà đó bữa nay niệm không có đúng, tôi niệm 4 tiếng, bà niệm 6 tiếng là không có chơi, phe đó là phe khác không phải phe ta. Là chúng ta đã đi vào trong cái cảnh là lục đạo luân hồi rồi. Rồi cho giả sử quý vị bát luôn cả tới niệm nhất tâm bất loạn rồi, nhưng mà cũng chỉ về được, nếu lúc đó quý vị chết một cái, quý vị về được trung phẩm trung sanh thôi. Nhưng mà muốn về cái thượng phẩm thượng sanh là dùng cái câu niệm Phật để đè cái niệm chúng sanh, dùng cái câu niệm Phật để đè cái niệm thương, niệm ghét, niệm phải, niệm quấy, niệm ái, niệm dục. Nhưng mà cuối cùng rồi, tới cái chỗ vô niệm là buông luôn câu niệm Phật. Buông luôn. Thì người đó ở để trạng thái giống như là bên thiền tông là trực chỉ chuyên tâm, kiến tánh thành Phật, bổ lai vô nhất vật, cần gì phải niệm. Còn giữ câu niệm Phật là của thần tú, là thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, cần phải lao phải chùi bằng câu niệm Phật, đừng để dính bụi, buông luôn. Xưa nay bồ vô nhất vật, cái tâm Phật này làm sao mà dơ được hả? Cái thân tứ đại này có già có khổ, cái thân tâm Phật làm sao già khổ? Do đó tới cái cuối cùng là tới cái cửa mà vô thượng đó, họ buông luôn câu niệm Phật, là niệm tới đó là tới cái chỗ vô niệm. Nhưng mà chúng ta thầy trò chúng ta không đạt cảnh giới đó được, mà các vị thầy cứ dạy là phải niệm tới chỗ vô niệm thì làm sao. Nhưng mà dạy cho nó chỉ là vào trong cái hạ phẩm hạ sanh thì làm được, quý vị hiểu thầy nói không? Là đới nghiệp giảng sanh, mang theo nghiệp ác để qua đời khác. Mà muốn được cái đó thì thầy khuyên quý vị đừng dai nợ tiếp nữa. Những người đã thiếu nợ rồi đừng sạc ri rích kha nữa. Mà người sạc ri rích kha ở ngoài đời là họ còn trả được. Còn chúng ta tiếp tục ăn thịt chúng sanh, làm ơn ăn chay cho thầy đi. Vì chúng ta còn ăn là chúng ta còn mắc nợ. Tôi thí dụ tại sao? Bây giờ một cái trại giết bò, mỗi một ngày mà nó giết một con bò đó, nó phải giết bằng cách nào? Tôi đã kể trong một bài pháp rồi. Con bò ở Việt Nam làm ra ăn nó dai nó dở, là nó không có đỏ như con bò Mỹ. Vì ở đây có những cuốn phim họ quay, họ cột hai con sừng con bò vô trong một cái kìm bằng sắt rất là cứng, rồi họ đun một cái sắt dài khoảng 2 thước, nướng cho đỏ, họ thọt từ con mắt con bò này, thọt xuyên ra ngoài hậu môn luôn, nó đau quá, và tất cả mạch máu nó đều bể ra hết. Thành ra quý vị cắt thịt ra thấy máu đỏ, nó rống cái thù cái hận này đời nào mà trả đây. Rồi nó đâm thẳng từ con mắt bên trái bên phải, nó đâm vào để cho máu đỏ ra. Trong này có ai coi cái phim đó rồi đưa tay thì coi, phải không? Là nó đau quá, phải không? Đến nỗi nó đau quá và nó bứt ruột gan hết máu ra, thành nó trở thành ra một miếng thịt ngon để chúng ta ăn. Thì cái tội này chia từ đâu đây? Khi một bà mẹ cho con bú, mà thầy đã kể trong một cái băng dĩa, chồng thì là một vị tiểu đoàn trưởng ở một đơn vị địa phương quân, bà đó là Phật tử của thầy lâu rồi mà kể. Thì bữa đó đi ra tiền đồn, thì bữa đó là chương trình tiền đồn có cái rước ca sĩ là coi như là chiến tranh chính trị để ca cho các anh chiến sĩ ở tiền phương đó, quý vị hiểu không? Thì bà này bà mới sanh con xong thì ông tiểu đoàn trưởng này nghĩ là vợ mình không có đi ra, tại vì còn nằm trong người Huế là họ kỹ lắm, là phải mấy tháng mới đi ra được. Nhưng mà bà này bà ghen, bà thấy ông này là đi mà sao hoài bà có linh tính giáo quan thế sao. Bà mới gọi cho cái một người, nghĩa là em của bà là làm bên chiến tranh chính trị, cho biết là ngày đó có trực thăng đưa ca sĩ Sài Gòn ra hát tại cái tiền đồn đó. Và bà lên bà đi. Thì đi lên ca sĩ đó, bà ra tới nơi cái tiền đồn đó, thì bà lại, trong lúc bà xuống máy bay, thì bà xuống tới nơi, thì bà mới biết là ông này có cặp với một cô vợ nhỏ ở ngay cái thiền đồng đó. Trong lúc bà, thằng nhỏ nó đang bú thì bà cho nó bú. Bà vô tới nơi thì bà thấy cái ông kia đi ra. Và có một cái cô vợ nhỏ cũng đang có bầu ở tại cái thiền đồng đó. Thì bà giận quá. Và sau khi bà giận xong, bà mặt tái mắt và đôi khi chút xíu sau thì đứa nhỏ nó bị chết. Đứa nhỏ đang bú sữa nó bị chết. Thì ông đại quý này mới gọi một ông y sĩ kêu là quân y trung quý. Ông mới lại ông cấp cứu thì ông tách ra coi là cái chết là không phải vì trúng gió, không phải gì hết, mà do là cái sữa có độc, đem cái sữa bà ra. Lý do tại sao cái sữa có độc? Vì trong lúc cơn ghen, cơn giận, cơn sân nó nổi lên, tất cả các máu chúng ta nó biến thành chất độc, phải không? Và khi chúng ta giận là chúng ta sôi gan, mà gan là cái bộ phận để lọc chất độc. Lúc đó gan không làm việc thì tất cả những chất độc trong máu nó đi thẳng vào sữa, và đứa nhỏ bị chết vì nhiễm độc. Bây giờ hiểu thầy nói không? Mà trong khi con bò nó bị đâm như vậy, nó thù hận cỡ nào hả? Đạo hữu này đã thấy rồi đó, nó thù hận mà nó nhìn chúng ta cái kiếp nào nó mới trả. Do đó nó tích lũy vào trong máu, và chúng ta về cứ ăn bơ bít tết, bò sầu lăn, bò giò viên gì đó, thì một thời gian sau thì không ung thư gan thì cũng ăn thu phổi, cũng ung thư ruột thôi, phải không? Mới than trời trách đất tại sao qua đây ung thư nhiều quá vậy. Thì cái đó là cái nhân và cái quả. Thì bây giờ cái tội ác của cái người lò bò đó chia cho ai? Một ngày họ giết ra 100.000 con bò như vậy, thì 100 con bò đó bắt đầu ông chủ của cái trại bò đó, ông không lãnh một mình đâu. Nhân viên mà giết bò không lãnh một mình đâu, họ chia cho các cái wholesale như là Costco, chủ Costco, rồi từ chủ Costco mới chia cho những cựu chủ xe lăn, rồi chủ xe lăn mới chia ra cho những người ăn trưa ở hãng xưởng, rồi các chợ ở đây, chợ Việt Nam bắt đầu mới chia cái tội đó cho các bà mà còn ăn thịt chúng sanh, phải không? Những cái bà mà thọ Bồ Tát giới mà còn ăn xác chết, còn ăn thịt chúng sanh mới chia ra. Tại sao? Tại vì ông chủ ông đâu có tu gì, mấy bà Bồ Tát giới là đi thọ Bát Quan Trai, là đi niệm Phật chỗ này, niệm Phật chỗ kia. Bồ Tát mà ăn thịt chúng sanh thì thay vì cái Bồ Tát đó mà tu được bao nhiêu thì chia cho ông chủ trại bò, chia cho ông chủ chợ, chia cho bà chủ nhà hàng. Thì tu hoài tợ con thọ Bồ Tát, mà sao con chết, con trên thì thở oxy dưới mặt đá. Bây giờ thấy rõ chưa? Hả? Chia tội như vậy, hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm mà con vui mừng theo đằng này, hoặc thấy người giết mà con còn xịt, còn đốt, còn nuốt cái xác chết đó, thì tội cỡ nào? Quý vị làm ơn diệt đừng dây nợ mới nữa. Đới nghiệp giảng sanh là mang nợ cũ và không tạo nợ mới nữa. Làm ơn ráng ăn chay cho thầy đi. Ở trong này những cái bà mà đã xài răng giả thì thầy khuyên nên ăn chay giùm cho thầy. Bữa trước ở trên cái khóa tu Bát Quan Trai trên kia, có một bà cũng lớn bảy mấy tuổi vô. À, thầy Thông Lai ơi, con ăn chay mà thầy khó quá, con tu Bát Quan Trai mà thầy không cho sáng, không cho ăn cháo, rồi tối không cho uống sữa, chỉ cho uống nước lạnh không, con khổ quá. Bà đừng nói như vậy, cái bà ác xiền, cái bị allergy, cái bà giăng hàm răng giả ra. Cái tôi nói cái gì giăng ra, bà nói dạ hàm răng giả. Tôi nói trời ơi, cụ đã ăn hết răng thiệt tới răng giả rồi mà nhịn có một bữa cũng không chịu nữa là sao? Ăn hết răng thiệt qua tới răng giả, mà răng giả rớt ra mà còn vô khiếu nại cho con ăn thêm bữa có được không? Như vậy chúng ta là Atula đó mà không biết. Hồi đó tôi ngồi trong cái pháp hội, tôi hỏi hòa thượng, con mai mốt con đọa dạ Atula, con học bài pháp này con không có dạy gì, con ăn nửa bắt dưới không? Con sẽ ăn nửa bắt trên, hả không? Dạ, nửa bắt dưới con bỏ, thì con cũng giống như chư thiên à. Atula đồng với chư thiên, chỉ có cái phước báo là ăn bữa trên là cam lồ mỹ vị, mà nửa bắt dưới là dồi, là trùng, là đồ bất tịnh. Cái hòa thượng nói đúng, ở đây con nói thì hay lắm, nhưng mà nhìn pháp hội này có mấy bà đang là Atula ăn nửa bắt dưới đó. Cái tuổi thanh xuân từ năm 45 năm về trước á thì là sao? Ăn cái gì nó cũng ngon, cắn cái ép bò nghe cái rốt, mà nhai miếng thịt bò bít tết nghe nó cũng giòn. Ăn cái gì cũng ngon hết, rồi ăn bắp ăn gì cũng được. Mà tới cái tuổi cắn vô răng giả nó rớt ra rớt vô rồi đó, là ăn nửa bắp dưới mày đâu có chịu thua. Mà bữa đó còn cấm ăn con bữa, mà vô thầy cho con phép con ăn chút, đừng phạm giới thì con chịu không nổi. Mà vừa nói ác xì cái nó văng ra cái hầm răng giả. Rồi chết rồi, nó sao con niệm Phật hoài mà Phật không rước con, Phật không linh. Thì như vậy quý vị thấy rõ, ăn hoài, ăn quỷ từ nhỏ tới lớn mà nhịn ăn có bữa mà chịu không nổi. Phải chi răng còn tốt, răng cỏ xỉu xạo rồi, tùm lum tà la mà cũng ráng mà ăn mà sinh cho được. Như vậy quý vị hiểu rồi đó. Thầy khuyên quý vị từ nay, làm bất cứ công đức gì đều hồi hướng giảng sanh. Vì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có một cái đoạn niệm Phật mà Ngài Thế Ký Ngài nói, niệm Phật Diên Thông. Mẹ là Đức Phật A Di Đà, mẹ lúc nào cũng phóng cái từ trường thương yêu con, mà con nhớ mẹ thì hai mẹ con này sẽ gặp nhau. Mà mẹ dù có thương con, tối về đứng trong nó, thấy đứa, ở đây có những bà nào mà tối con đi chơi về ngủ không được, nằm ở sofa có không? Mà con nó không để ý, nó vẫn đi chơi rồi chúng ta lo không biết nó bị gì, thì hai mẹ con không bao giờ gặp lại. Nhưng mà mẹ mà vừa nghĩa là nghĩ tới là con nó không bao giờ nó làm buồn, nó cứ lẩn quẩn ở bên, thì hai mẹ con sẽ gần với nhau. Thì chúng ta niệm Phật cũng vậy, chúng ta phải nghĩ Đức Phật A Di Đà là mẹ mà chúng ta là con, hai mẹ cùng nhớ nhau, con cùng nhớ mẹ, mẹ nhớ con, thì chắc chắn sau khi chết hai mẹ con sẽ gặp nhau. Còn nếu mẹ nhớ con mà con không nhớ mẹ thì muôn đời không gặp mẹ đâu. Đó là cái quy tắc để tu hành tịnh độ. Như vậy tại sao mà chúng ta không được giảng sanh? Vì chúng ta không biết áp dụng cái bát chánh đạo là chánh kiến, thấy đúng, phải không? Nãy giờ tất cả khi thầy khai triển ra, chúng ta thầy dạy cũng làm sai, mà trò học cũng học sai, không thấy đúng, phải không? Học mà cứ gieo duyên không làm sao mà được giảng sanh. Mà chánh kiến thấy đúng là cái gì? Đúng đây quý vị, cái ta bát chánh đạo giờ ai cũng thuộc lòng. Chánh kiến, chánh gì? Chánh tư duy, rồi chánh gì? Chánh ngữ, rồi chánh gì nữa? Chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm, thuộc rành lắm. Nhưng mà bây giờ có làm được hay không? Chánh kiến là chúng ta phải thấy rõ nhà là cái gì. Nhà là cái nơi để chứa xác sống, có phải không? Cái xác này đi ra đi vô, cái nhà bốn phòng ngủ cũng là chứa xác sống. Mà cái nhà mồ ốc hiu chút xíu đó cũng là sau này chết, chứa xác chết. Hả? Phải thấy rõ cái đó mới kêu là chánh kiến. Rồi chưa hết, thấy rõ là con nó là nở, chứ nó không có phải là gì hết. Con thời xưa thầy không phải nói hết, con nó là có ân và có quán, nhưng mà 80% con lên đây cõi này là nó đòi nợ quý vị hết. Vì chúng ta dai nợ quá nhiều, người xưa người ta dạy nợ ít. Con là nợ, trời ơi, tiền xài cất ca cất cũng không dám ăn, chỗ nào cây xăng rẻ 5 sen cũng rắn lết rồi lái, mà con nó muốn ngàn nào là có ngàn đó, mà dân hai tay nữa, phải không? Thức khuya dậy sớm chỉ có chủ nợ mới vậy thôi. Còn tôi hỏi quý vị đang ngồi ăn cơm nè, mà nó mới mấy người mới lấy nhau đó, nó làm cái rẹt thay tả là chỉ có lại mà thay mà rửa nữa, thì kiểu phải là chủ nợ mình mới sợ nó như vậy chứ. Rồi lớn lên á là nó buồn hết. Quý vị nuôi nó ở Việt Nam, quý vị nuôi cũng 20 năm để nó ra riêng, mà bên Mỹ này nuôi cũng 20 năm mà chưa yên với nó, vì còn tới đời cháu nữa. Hả? Rồi tới đời cháu chưa yên mà chết rồi đó, mà để tài sản lại nhiều cũng bị khổ, mà không có tài sản cũng bị khổ. Rồi cuối cuộc đời quý vị nó đẩy quý vị vào viện dưỡng lão. Con quý vị bất hiếu từ lúc nào? Từ lúc nó biết yêu, từ lúc nó lấy vợ. Tôi nói không có sai đâu. Người nào có con trai thì nghĩ coi, trước khi mà nó lấy vợ là đi làm về là ôm mẹ hung cái chục, mẹ ơi mẹ khỏe không, mẹ ăn gì chưa, phải không? Rồi bắt đầu nó biết yêu là bắt đầu nó xa lánh mẹ từ từ rồi. Bắt đầu nó về nó chỉ chào mồm cái rồi nó lo, nó tắm rửa là nó đi ra gặp người yêu của nó, người yêu tương lai của nó, người vợ tương lai. Và khi mà nó cưới về rồi đó, là bắt đầu tôi đứng tôi coi hoài, những đứa mà nó đưa vợ nó lại mà tu á. Trời ơi, nó hung vợ nó nghe cái chốc, mà nó mẹ nó đưa lại nó hung cái xoẹt. Tại vì hung yếu rồi. Tại cái sức đi hung vợ nó mạnh quá, hung bà già cái, hung vợ là nghe cái chốc, mà hung bà già cái xoẹt. Tại cái mặt này nó già, nó cốt rồi, nó đủ đồi mồi, nó không nổi. Còn cái mặt kia là mặt da qua da phấn. Như vậy nó bất hiếu từ cái lúc phải, mới bà cụ cười quá vậy, đúng là phải không? Còn vợ nó đang ngồi đây, tôi để ý mà. Cái bắt đầu ăn cơm á, nó ăn, em đi chùa em ăn không được. Cái là thấy chút xíu là nó lái xe, nó bay lẹ nó chút xíu là nó mua xuống nhà hàng, nó mua một tô cơm chay, cả một cái tô cà ri chay, hoặc là một tô hủ tiếu chay về. Còn mẹ nó mà ăn không được thì nó nói, ráng ăn đi bà ráng ăn đi bà. Vô đây sao bà khó khăn quá, phải không? Giờ đi xa lắm, mà vợ nói cho là chạy liền à. Như vậy là không phải chủ nợ cái gì là cái gì nữa. Vậy mà không chịu tu niệm Phật mà cứ luyến ái à? Hả? Đi không đặng. Phải không? Như vậy quý vị chặt giùm thầy cái chữ ái cho thầy đi. Quý vị có thì nó cũng sống. Mà những người mà đã vượt biên mà chết hết rồi làm sao? Tụi nó cũng sống. Mới đi theo cái nghiệp của nó. Hả? Chúng ta phải lo đi. Lo không phải bỏ nó. Chúng ta phải có cái phao. Cũng như chúng ta phải vượt biên qua Mỹ rồi chúng ta làm có tiền chúng ta gửi về, không lìa cực lạc mà trở lại Ta Bà, không lìa nước Mỹ mà vẫn gửi tiền về Việt Nam. Để cứu độ cha mẹ, anh em, thân bằng quý thuộc, còn đỡ đó mà chết chìm nè. Quý vị nhìn những cái người mà khi vào ngày 30 tháng 4 mà vì thương mẹ, thương con mà không chịu lên tàu, phải không? Thì những cái ông đó là sau này ôm hận đó. Chúng ta là chiếc tàu cuối mà đi bằng chiếc thuyền, không phải là tàu há mồm, mà chiếc tàu đó là vô lượng thọ. Hả? Là pháp môn tịnh độ, là kinh A Di Đà, là 48 lời nguyện Đức Phật, mà chúng ta bỏ chiếc tàu cuối này rồi, chúng ta trở lại chùa chiền sẽ tệ hơn, tăng sĩ càng tệ hơn nữa. Và sau này tôi dám bảo đảm quý vị, các chùa ở đây, chùa này thì tôi không khe, tại vì có người trả tiền điện này, có người đóng thế rồi, tôi không có khe. Còn các chùa kia chưa chắc con cháu cháu ngoại cháu nội quý vị nó bỏ tiền ra để đóng thế, bỏ tiền ra để mà mua bông hoa đâu, phải không quý vị? Thì như vậy chùa Quan Phật Phế mà các sư các thầy mà cái đời mà 50 năm nữa thì không còn thời gian để giảng pháp, mà chỉ lo gây quỹ, bán cơm, rước ca sĩ về hát để kiếm tiền trả những cái món nợ gì quý thầy leo lưng cột rồi. Hả? Các thầy để lại cái nợ đời này và để nợ đời nợ cho cái đời hậu vệ nữa. Phải không? Các thầy không phải là biết đó là hết. Vì không có tiền trả bill thì làm sao đây? Mà quý vị tái sinh trở lại lúc đó là quý vị có còn được nghe pháp, có được còn đi dự những pháp tu như bây giờ không? Thì thầy nói như vậy để không phải hù quý vị, mà phải quyết định giảng sanh trong đời này. Người ta học neo trong đời này người ta ra trường, học bác sĩ đời này cũng ra trường, học nghề thợ mộc cũng đời này ra trường. Mà người nào nó học đời này để giao duyên đời sau học, người đó là đại ngu. Trong cái bài pháp bữa nay tôi chỉ nhấn mạnh cho quý vị thấy là chúng ta phải quyết định giảng sanh ngay trong đời này. Thì bây giờ cái đoạn đường chúng ta đi qua là sanh là chúng ta đã ra rồi, lúc đó còn nhỏ. Già thì quý vị đang già, và bệnh thì rất đầy. Ngồi đây chứ là cao máu, trong này ai tiểu đường đưa lên giống nhiều à. Ai cao máu cũng nhiều á, ai cholesterol cũng nhiều đó. Hả? Người nào tiểu đường là nhận được điện tính thứ nhất của Diêm Vương, cao máu là điện tính thứ hai của Diêm Vương. Hả? Rồi có gì nữa? Răng rụng là điện tính thứ ba của Diêm Vương. Mắt mờ là điện tính thứ năm Diêm Vương. Mà điện tính thứ sáu á, là cái stroke, cái té cái đầm trong nhà tắm là điện tính thứ bảy đó. Thì ráng mà đến tụi mình được mấy cái điện tính rồi. Ông được mấy điện tính rồi, cao máu không?
Hai điện tính rồi.
Mới hai điện tính nè, giờ còn ráng đi, còn bốn cái điện tính nữa, còn cái điện tính của bà kia nữa nè.
Cắt dây
vậy. Bây giờ quay lẹt mà. Tại vì ông nói tôi, thầy gắn cho cái đo beo quay lại hỏi chi vậy, để khỏi có cắt được, bớt con nghe chứ thầy làm dây là ông cười ông cắt á. Như vậy chúng ta phải quyết định giảng sanh trong đời này, đó là cái chỉ tiêu của thầy. Thì bây giờ nơi đây là cái nơi đậu tràng, thầy ngày mai thầy về Seattle để thầy còn đi giảng một cái phát tu ở bên Arkansas vào ngày cuối tuần này 17 và 18. Giảng ai can sọt xong thầy phải, vừa xong thầy phải bay xuống Hilton để coi cái làng Di Đà Hilton họ tiến hành tới đâu. Và ở đó một tuần để điều hành. Xong rồi thầy lại bay về ở chùa Tầm Nguyên, nơi ở tại chùa Tầm Nguyên 1 đang bị chính quyền đóng cửa, để coi đệ tử nó mua chùa, nó sửa chùa tới đâu. Và sau đó chưa xong thì phải đi mướn cái hội trường để mở cái lễ Phật đản vào ngày rằm tháng 4, là ngày 9 tháng 5. Sau đó xong đó, tới ngày đó thì thầy phải lập chương trình để cho phá tu lễ khánh thành tại ngôi chùa này. Ngôi chùa này chỉ ăn vị Phật để cho chúng ta đến tu mà chưa complete. Thì hồi sáng này thầy bàn với Thiện Quang là nguyên cái mặt kinh tống chỗ này mới gì đậu đó, là chúng ta sẽ, ông sẽ che ra một cái then, cái liều, nhưng mà liều bằng nhôm, light time, để nằm đó để đón tiếp cái khóa tu vào ngày khánh thành, để cho ban trai soạn chúng ta sẽ đón tiếp cái số lượng Phật tử có thể từ 500-700 tới 1000, và thầy sẽ đem cái ban nhà bếp của chùa Tầm Nguyên đi xuống đây vài chục người để đãi cho quý vị 10 món trong ngày đó. Có thực mới dựng được đạo, chịu không? 10 món. Ở trong này vị nào mà đã từng ăn vít kỳ, con ăn chùa đồ chùa Tầm Nguyên, con cho biết cái tay nghề của đệ tử chùa Tầm Nguyên nấu thế nào hả? Super phải không? Là bây giờ họ đang nghe trên đó. Thành ra đi bằng hai chiếc AV, thầy thông lai bữa đó không đi máy bay, và phái đoàn của thầy sẽ đi một chiếc AV và khoảng 20 Phật tử đầu bếp, và những người đi theo thì thêm một chiếc AV nữa, và phái đoàn nó sẽ lên đây vào ngày thứ sáu, và tôi sẽ ra lệnh quý vị, đó là email ở dưới này là đưa supply, băng tay soạn cần nấu cái gì, chẳng những bên đó sẽ nấu bún bầu Huế chai, mì Quảng chai, phải không, cơm chiên Dương Châu chai, cà ri chai, phải không, vì thập cẩm chai, rồi nghĩa là những cái món mà coi như gà quay chai, vịt chai, và ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo. Tại vì người ta gà thiệt thì nói gà, còn mình á chỉ ba cái đậu hũ với mì căng mà kêu gà với vịt không, tức là ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo. Cái phái đoàn nhà bếp ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo, có thể thông lai xuống đây để đãi cho Phật tử ở vùng B area này một bữa phá tu 10 món ăn. Chưa hết, tại sao mới kể cái 5 món còn nữa: chè đậu trắng, chè đậu đỏ, chè Thái Lan, chè bà ba, chè bà bốn, chè bà năm, chè bà bảy. Ăn không hết cho tu go về luôn. Quý vị chỉ có việc xách cái mặn mẹt lại đây và một cái bụng gói. Và ai có răng giả thì nhớ đem keo lưu lại, ăn dắt ăn không hết thì thiệt thòi. Tôi nói trước, tôi thông báo, tôi sẽ đánh lên mạng. Vị nào có răng giả thì đem 2-3 hàng. Tôi cho ăn thoải mái. Hả?
Nói thủ sẵn đó thầy.
Thủ sẵn. Mới đây hả? Phật tử tại đây hả? Ông có việc quá chưa? Có chuyện thương tình gì mà đưa lên đọc kỳ lắm. Từ nay tôi không có thời gian. Bây giờ ai mà đưa hả là tâm sự đời cô lụ là ông có nhiệm vụ, ông tự ông việc trước. Phải không? Nam mô A Di Đà Phật, kính gửi thầy Thích Thông Lai, con là kẻ ngu muội lại một lần nữa đi tìm ánh sáng nơi thầy, tôi đâu có gì đâu mà sáng. Xin thầy cho con một tí tì ánh sáng của thầy, cho con thấy đường mà đi, xin thầy giải thích giùm con một câu chuyện gần đây. Ngày 6 tháng 4 vừa rồi, khi quỳ thắp nhang đang niệm Phật thì một cảnh trong đầu con hiện ra rất rõ, một tượng Phật màu trắng có nhiều tay. Có một người con gái mặc áo màu vàng, cúi quỳ lại tượng Phật, cũng chỗ đó có một sư tuổi độ 50 đến 55, người ốm da ngăm đen quỳ trước tượng Phật, sư mặc áo vàng, đậm hở một bên vai phải, tên trai có cầm một sợi chuỗi màu nâu đậm ngắn, mỗi hộp to bằng ngón tay cái. Khi vị sư này cúi đầu xuống lại thì tượng Phật hiện ra ba đầu trồng lên với nhau, với mỗi khuôn mặt đều khác. Rồi sau lưng cũng có ba đầu và hai bên cũng hiện ra có ba đầu, bốn phía đều có mặt, có rất nhiều tay, ba ngày liên tục thấy như vậy. Ngày thứ tư cũng cảnh đó mà không có sư, chỉ có tượng Phật có bốn phía mặt và nhiều tay, tượng Phật ngồi yên không cử động, những tay kia đều cầm dao kiếm cung chuỗi, con không nhớ hết. Con nhìn thấy được rất nhiều quỷ bao quanh đang đánh nhau với tượng Phật, hàng loạt quỷ, có quỷ mặc áo giáp, có quỷ không mặc áo giáp. Ai cũng cầm vũ khí, con thấy khi thắp nhang lúc niệm Phật chỉ có vài phút mà cảnh con thấy rất nhiều, con không biết là điều gì. Khi con viết ra hỏi thầy là con không dám thêm một lời nào, nói ra con không biết thầy có tin con không, nhưng con cứ nắm trong đầu, con 8 ngày rồi, con cái chuyện này nó ám ảnh con ở trong đầu con 8 ngày rồi, hôm nay con mới dám viết ra, xin thầy giải thích cho con hiểu. Nguyên cớ gì mà cảnh này lại hiện ra trong đầu con khi con quỳ thắp nhang? Đây có phải là ý chỉ gì không thưa thầy? Lúc con vẽ ra cảnh này mà thấy thì hình như là khuôn mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát có nhiều tai, vì có nhiều tai nên con nghĩ chắc là Phật Mẫu Chuyển Đề. Thật ra con không biết là ai. Thấy Phật đánh nhau với quỷ ngày thứ tư thì trong gia đình con có chuyện xảy ra. Hai đứa con của con cãi nhau đến nỗi phải nhờ đến cảnh sát đến nhà giải quyết. Có bốn người cảnh sát đến, có một người hỏi gia đình con có đi nhà thờ hay chùa gì không. Ông nói ông biết gia đình con có nhiều chuyện rắc rối lắm nên đi chùa hỏi thăm sư đi. Lần đầu tiên ông ấy đến nhà con mà ông ta lại nói vợ chồng con đi chùa để hỏi, con nghĩ đây là bề trên cho sứ giả xuống nhắc cho vợ chồng con điều gì mà con chưa được hiểu. Xin thầy giải thích cho con rất cảm ơn thầy, nhưng mà lần này xin thầy đừng đọc tên con ra vì sợ người ta sẽ cười con như lần trước. Con xin chúc thầy luôn được mạnh khỏe vạn sự như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Mai mà không nói câu này là tôi đọc tên ra rồi đó. Khôn qua, tôi là thành thật khai báo hai tên gì đọc là tôi nói thẳng luôn. Thật ra cái vị này có nói điện thoại với tôi và có gặp tôi là gia đình xảy ra nhiều chuyện mà bất như ý, dù là tu hành dữ lắm, con thì đứa thì bỏ nhà đi, đứa thì bị vào tù, rồi tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra khi vị này càng tu thì tất cả những cái chuyện gì nó đều xảy ra trước khi tu thì nó không có, mà bây giờ tu tại sao bao nhiêu cái chuyện bất như ý nó xảy ra, thì vị này đâm ra nghi ngờ. Nhưng mà tôi nói vì trong vô lượng kiếp chúng ta đừng có nhìn cái cảnh hiện nay mà chúng ta lên án, vì nhân quả nó có ba đời. Đời trước, từ khi chúng ta có mạng ở trên cái cõi đời này, trong kiếp này, quý vị ngẫm lại, quý vị tạo bao nhiêu tội rồi, chúng ta ăn nuốt bao nhiêu cái mạng chúng sanh rồi, phải không? Chúng ta nói khẩu nghiệp bao nhiêu rồi, chúng ta làm thân nghiệp, ý nghiệp điều trọng, chúng ta ngẫm lại chúng ta thấy đã rùng rợn chỉ có một đời này thôi, phải không? Những gì mà cỡ 50, 60, 70 là thấy ngẫm lại đã thấy quá nhiều tội rồi. Cái việc phước chúng ta làm nhỏ xíu à, mà cái tội chúng ta làm rất nhiều. Thì bây giờ cái tội làm đời này là đời sau sẽ hưởng, và những cái xảy ra đây, thay vì ông này, cái cô này mà không tu thì sau khi bỏ cái thân này sẽ bị mang lông đội sừng xuống địa ngục, làm Atula, làm ngạ quỷ trong nhiều tiểu kiếp, mà bây giờ bị xảy ra những cảnh đó là biến trọng tội thành là khinh tội. Phải thấy rõ là do công đức phát sanh, chứ đừng có nghĩ mà thối tâm. Rồi bây giờ cô thấy những hình tượng mà nếu người này mà có niệm Quan Âm, có niệm Di Đà, có tụng chú Đại Bi, thì khi ma chướng nó xảy ra làm cho cổ thấp nhang, cổ thấy cái cảnh tượng chuẩn đề, tượng Quan Âm tức là thiên thủ thiên nhãn gì đó theo cổ diễn tả, thì đang đánh nhau với ma và để cứu cho gia đình cô. Nhưng mà người ta khuyên nên tìm một vị sư giải thích, thì tôi giải thích cô ngay bây giờ, vị này ngay bây giờ, vị Phật tử này ngay bây giờ nên sám hối và không nên quỵt nợ. Vì khi mà chúng ta thấy cái cảnh này, chúng ta càng cầu cho chúng ta được giảm sanh thì ma chướng càng hiện. Tại sao? Bây giờ tôi thí dụ một người nào ở San Jose đây đang thiếu nợ của tất cả những người trong vùng Bay Area, nhưng mà người này họ nói tôi sẽ còn ở đây lâu lắm, bây giờ tôi đang thiếu nợ, tôi chưa có tiền trả, tình hình kinh tế suy thoái, nhà cửa equity mất, và làm business không có tiền, thì tôi hẹn khất lại cho tôi, nghĩa là ở lại đây và tôi làm được 100 đồng tôi chia 50 tôi trả nợ cho, thì chủ nợ có làm khó không? Không làm khó. Nhưng mà cái người này họ sẽ phát nguyện, họ vô chùa họ nói với Phật, con nguyện từ nay con chạy về Việt Nam, con ở luôn, con đốt visa con không qua nữa, và con sẽ hiện sau khi con về bển rồi con đầu thai trở lại con sẽ trả nợ, thì tất cả chủ nợ đều nhào vô mà đòi. Vì cô phát tâm, cô nguyện coi như là giảng sanh ngay trong đời này mà cô không hồi hướng cho quan gia trái chủ. Hiểu thầy nói không? Hồi hướng quan gia trái chủ là tu, mình phải hồi hướng cho họ thì họ coi đất sinh nó đòi mà nó mình trả phay băng thì nó lìa, nó không làm tới. Mà mình tính là khai băng gốc si là nó sẽ follow up. Thấy rõ không? Thì cái quan trọng thì chỉ cô đây là con nguyện niệm Phật chia 50-50. Xin các quan gia trái chủ, con nguyện đem công đức này hồi hướng cho những vị mà ân quán quan gia trái chủ của con mà cứ báo hại gia đình con, xin để cho con được sống yên lành, để con tạo phước mà chia cho quý vị, để chúng ta cùng được vãng sanh về tịnh độ, thì cái đó nó sẽ quá giải. Chứ đừng có bao giờ kêu vị thầy rồi về rước, rồi dùng bùa, dùng thần chú Lăng Nghiêm để mà ém. Đạo Phật chúng ta không có cái cảnh mà Đức Phật Quan Âm đánh một đứa mà binh một đứa. Đạo nào thì không biết, mà đạo Phật khi một cái pháp Phật đem ra mà áp dụng đứa này được hưởng phước mà đứa kia bị trừng trị là đạo đó không phải đạo Phật. Quý vị có đồng ý không? Hả? Một bà mẹ không có cái cảnh là đứa này đánh đứa kia mà binh đứa này mà ghét đứa kia thì bà mẹ đó phải biết là bà mẹ ghẻ. Đạo Phật chúng ta, cái pháp đem ra là hai bên cùng đều được an lạc thì mới gọi là vô thượng chánh giác. Còn nếu mà chúng ta cầu Đức Quan Âm để triệt tiêu cái những cái kẻ mà đòi nợ, để dùng cái thần chú quay lực, thầy không làm chuyện đó. Mà thầy khuyên, hồi sáng này có một người trong đây sẽ dĩ trở đây, vì người đó bị một cái hương linh, thầy cảm không nói tên, và người Mexico, cô gái chết quan, cổ cứ theo có ám ảnh cái người đó và bắt nhảy lầu, cứ xuống mày nhảy nhảy đi. Rồi sau cùng dùng những cái đó thì đã đi dùng những vị thầy để mà dùng cái thần lực của Phật, của thần chú để triệt, nhưng mà thỉnh thoảng nó cứ về hoài. Thì lên đây thầy nói thầy không làm chuyện đó, mà thầy bắt tụng một thời kinh Phổ Môn để cầu an trước đã, vì kinh Phổ Môn là phẩm thứ 25 của kinh Pháp Hoa, và cái cô đó chưa từng quy y, vì ba cổ là Catholic. Thầy nói vốn cứu, con vô đây con đọc một thời kinh Phổ Môn, thầy truyền cho con ngũ giới, khi con giữ tròn năm cái giới này con có cái phước báo của 25 vị thiện thần họ hộ, còn mạnh hơn là lá bùa của chú Lăng Nghiêm, phải không? Con trở về trong hàng tiểu đệ Phật tử, thì trong kinh có một cái đoạn Phật dạy một cái ông U Bà Tát đi ngủ nhà có một con quỷ mà tối nó không dám về, phải không? Cho tới khi ông phá giới nó mới vô, phải không? Như vậy con phải giữ tròn ngũ giới này thì con là được bảo vệ bởi cái hàng hộ pháp, và thầy sẽ ghi tên, và thầy bắt ngày mai này bà thân của cái cô gái đó làm một mâm cơm canh, thầy sẽ tụng một thời cầu siêu quy y cho cái hương linh cô đó với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ những giấy vàng đó là tên của cổ gửi lên Đức Địa Tạng Vương, để nhờ cái phước báo của Đức Địa Tạng mà lấy ân báo quán thì quán mới tiêu, lấy quán báo quán thì đời nào mới hết, phải không? Do đó và thầy giải quyết bằng cái vậy, vì đạo Phật là không có chuyện đánh bên này và ban phước cho bên kia, mà đạo Phật là cái đạo đem áp dụng ra hai bên đều đạt được an lạc và đạt được hạnh phúc. Bây giờ đã 9 giờ rồi, thời gian không dài, quý vị ngày mai còn đi làm. Thầy Thông Lai xin đến đây để chia sẻ tất cả những gì thầy Thông Lai biết được. Thầy Thông Lai chỉ là một phàm tăng, chẳng có chứng một cái quả nào, ăn vẫn thấy ngon, ngủ vẫn biết ngái, và vẫn thích tất cả những cái gì quý vị thích. Quý vị có thể gọi tôi là thích đủ thứ cũng được, thích thông hơi cũng được, tôi không có gì, có sao nói vậy khai với quý vị hết. Thành ra bữa nay tôi hẹn gặp lại quý vị vào cái khóa tu vào ngày 13 và 14 của tháng 6 này. Bữa đó chúng ta sẽ ghi danh, cho tôi có cái danh sách, và trong thư ký sẽ ghi danh để ban ẩm thực và trai soạn của chùa Tầm Nguyên và chùa Tầm Nguyên 4 tại đây biết bao nhiêu số lượng người, để chúng tôi, người nào tu Thọ Bát Quan Trai thì ở đây sẽ cung cấp sleeping bed và ngủ ở các phòng đó. Tùy theo số lượng, người nào ở local mà muốn về không ở lại được, nhưng mà về nhà cũng phải ngủ dưới đất, không được ngủ giường cao chiếu rộng. Về nhà cũng phải không được ngủ với vợ với chồng, về nhà cũng không được ăn phi thời, và ăn một bữa, kể cả bữa đó mà muốn bảo đảm á, tôi vô khóa tu là sáng thứ bảy thì ở nhà ăn cho kinh bụng vậy đi ha, hả mà truyền giới vô rồi ăn buổi sáng ăn cho dán, ăn đi lấy răng giả, ăn cho đá đừ vô đi, căng một bụng xong xuôi rồi nó vừa tới 12 giờ là vô ăn quả đường, truyền giới xong là ăn một bụng nữa thì đâu có lỗ, chiều uống nước lạnh, phải không? Thì như vậy tôi chỉ trước không không nhớ, nghĩa là ăn cho đã buổi sáng đi, rồi vô tôi tiền xong là ăn đã 10 món nữa, rồi nghĩa là ăn đến nó thở nổi lên đây ngồi nghe pháp đó, rồi vô đó là tới chiều tối nghe pháp nghe tụng xong tối vô nằm ngủ khò ra, rồi tiêu cơm sáng mai vô là bắt đầu xả giới, là quý vị cũng đắc giới chứ đừng có tối. Nhưng trừ có những cụ bị tiểu đường cao máu thì thầy cho ăn thêm là dược thực, nhớ nhớ là dược thực, chứ đừng có không có cao máu tiểu đường. Nhất là mấy ông mà đang sổ sữa mà cứ vô nói cao máu tiểu đường là tôi phải kiếm bác sĩ, tôi có cái máy tiểu đường tôi chắc liền, chứ đừng có làm bộ. Tu là phải có phước, thà là đến chùa kiếm chút xíu phước, chứ đừng có Thọ Bát Quan Trai rồi phá giới là ôm cái tội, thà là kiếm 5 đồng phước hơn là bị là 500 đồng tội, hiểu chưa không? Như vậy sẽ có cái khóa tu và sẽ có chương trình, vị nào muốn tu thì đến tu chương trình của thầy là thứ 6, ban ẩm thực của thầy sẽ xuống đây vào ngày thứ sáu, thầy cũng có mặt ở đây thứ sáu để chúng ta giải quyết khóa tu, và sáng thứ bảy là bắt đầu nhập khóa, là truyền giới bác quan trai, và từ đó chúng ta chỉ ăn ngọ, giảng sư cũng ăn ngọ, chiều chỉ uống nước lạnh thôi và ngủ đất, và chúng ta ngủ sinh lý bên bé. Người nào mà muốn về nhà thì phải về nhà cũng ăn chay nằm đất, và không được ăn bậy bạ, chỉ ăn đúng theo cái gì mình đã thọ, không ai ép mình thọ giới. Và trong đó chúng ta sẽ tu từ ngày sáng thứ bảy cho tới chiều chủ nhật, thì buổi chiều đó thầy sẽ có lập một cái trai đàn chỉnh tế để mà cầu cho củ quyền thất tổ hồi hướng cho cha mẹ bảy đời hương linh quá giảng, và nhất là quan gia trái chủ, để chúng ta đới nghiệp giảm sanh, và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ đi theo cái đường lối đó. Và đến đây quý vị cũng không cần đóng một đồng nào hết, và chỉ việc tu và niệm Phật và ăn và ngủ và nghe pháp, và nhưng mà nhớ có một cái mục là vị nào mà ngái thì ghi vô cái mục ngái, tôi sẽ soạn ra cái băng đó để tôi nhét vô một cái phòng ngái. Ở trong này nó có nhiều phòng lắm đó. Người nào mà ngái kiểu nào thì ghi vô ngái kiểu tàu lửa, ngái kiểu máy bay, ngái kiểu xe bể bê bổ. Cái là mấy cái bô mà bị bể đó, nên tôi để ra. Chứ tội nghiệp của những người mà không có ngái đấu không lại quý vị đâu. Thành ra tôi muốn là ghi danh trong cái mục đó, nhớ thư ký là dự thân phải đánh ra là ngái loại nào, ngái cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tôi rõ ràng lắm, tôi đăng thiệt đó. Để mà tôi đưa vào trong cái phòng đó, tại trong này nó có một cái phòng là có một cái transformer nó kêu ồn lắm, thì những vị ngái đó vô đấu với cái transformer nó kêu đó. Cái phòng mà quý vị đi kiểu ngang nghe nó rè đó, thì vô để đấu lại không, người nào mà cái tiếng ồn của microphone của cái transformer, cái sequencer mà quý vị vẫn bắt phong si bất động thì quý vị có thể là giảng sanh đó. Tôi Thế Thông Lai xin gửi lời chào tạm biệt tất cả Phật tử đang nghe pháp online trong chúng tôi hoằng pháp, vì phương tiện thiện xảo để cho Phật tử tôi khỏi ngủ gục, tôi có nói những cái gì nó hơi quá đáng, tôi xin sám hối với đại chúng, và xin phép chư vị Thiên Long Bát Bộ, chư Phật mười phương quan hỷ cho con trong đời mạt pháp. Nếu mà con giảng pháp cái kiểu như vậy là nó ngủ, con thí dụ quý vị phải thở vào mơ tâm tĩnh lặng, thở ra miệng miệng cười, hiểu không? Bây giờ con xin hồi hướng, cái nào có phước thì cho Phật tử, cái nào có tội con sẽ lắm. Con xin nguyện không về cực lạc, mà con nguyện đời sau trở lại tu tiếp nữa, để tiếp tục độ cho cái thế hệ thứ hai, thứ ba. Mà đệ tử của con thì con biết cái thân con rồi, con sẽ nguyện nếu mà ngày nào có chúng sanh còn địa ngục, con sẽ xuống địa ngục. Cái con gì Phật tử hỏi sao thầy nguyện kỳ vậy, ai cũng muốn về tịnh độ. Tôi nói tại vì tôi biết là đệ tử của tôi á, 100 đứa tu mà tôi độ được 10 đứa về cực lạc là giỏi lắm rồi, phải không? Còn lại 90 đứa nó xuống dưới mà lên cực lạc để tìm ra. Tôi hỏi có phe đệ tử Tam Nguyên, đệ tử Tông Lai không? Phật A Di Đà lật sổ nói không có, 10 đứa mà nó chia lên để ít quá vậy. Tôi hỏi coi dùng coi mấy cái đứa mà nó ghi danh pháp tu của con giờ nó ở đâu. Thì lúc Phật Di Đà hỏi tôi nói dạ đứa thì địa ngục vô gián, đứa địa ngục vô A Tỳ, đứa thì làm A Tu La. Tôi nói cho con xuống dưới mới vui. Và tôi phải xuống dưới. Tôi xuống dưới vừa xong thì tôi thấy rất nhiều những cái tên mà ác ôn côn đồ vi si với, nó thấy tôi xuống nó nói thôi Diêm Vương ơi làm ơn đẩy thằng Thông Lai này ở trên nó quậy con quá mà đẩy con xuống là tụi con khổ quá đây. Diêm Vương nó đẩy nó lên luôn, đẩy luôn cả đệ tử của nó luôn, chịu không? Thành ra tôi xuống dưới là tại vì nó thấy mặt tôi rồi nó thôi mấy chú ngục ơi, cái tên này nó làm khổ sở, nó thọt lép tôi, nó móc đứa méo bây giờ này. Tôi xứng dưới là tôi khổ thì nó thôi bây giờ thà khổ gì địa ngục hơn là Thông Lai nó nói tôi khổ lắm. Sao bây giờ xin Diêm Vương đẩy giùm nó lên đi. Thì đẩy đâu vậy? Đẩy lên cực lạc. Như vậy chúng ta hồi hướng ha. Có công đức nào hồi hướng cho quý vị, tội thầy lãnh hết cho. Rồi. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi cũng xin gửi lời tạm biệt tất cả quý vị đang nghe pháp online. Bây giờ tôi có cần một đôi điều nhắn nhủ quý vị. Thời gian nó không có nhiều, và tôi giảng đã trên 2 tiếng rưỡi rồi. Thì bây giờ là 9 giờ mấy, thì tôi sẽ nói cho quý vị trong những đề tài sắp tới, tôi sẽ nói về các chương trình là đây, cái gia đình Phật tử Chánh gì con? Chánh Đức. Họ đi lang thang và họ thuê các building của Mỹ để họ là sinh hoạt. Tôi giang vòng tay ra để tiếp đón các gia đình Phật tử đến đây, và tương lai tôi sẽ dạy giáo lý cho các em, con em quý vị. Quý vị nào muốn gia nhập gia đình Phật tử sau này, thầy mỗi tháng thầy sẽ xuống đây dạy cho các em đó. Gì lập chùa mà không đào tạo, không đào tạo cái thế hệ thứ hai, thứ ba thì chúng ta sẽ bị chùa quan Phật phế, phải không? Chúng ta đào lập ra chùa thế hệ tê tàn, thế măng mọc. Thì như vậy tôi sẽ có những cái chiêu mà quý vị biết mê bốt, con em quý vị sẽ thuộc chú Đại Bi, thuộc chú Chứng Đề, thuộc kinh A Di Đà, và kể cả thuộc chú Lăng Nghiêm, quý vị chịu không? Quý vị sẽ hỏi tôi dạy bằng cách nào? Trước thì dùng dục câu dắt, sau dùng trí huệ để nhậu. Ở trên này lớn cũng ham tiền thì nhỏ cũng ham tiền. Bây giờ tôi vào đây tôi yêu cầu, giả sử như bây giờ quý vị có 100 gia đình gửi vào do gia đình Chánh Đức, phải không? Là 100 em, hiện tại gia đình Chánh Đức có khoảng 50 em, là 150 em. Thì bây giờ tôi sẽ lập ra một cái khóa đua niệm Phật. À, bây giờ tôi nói thầy trả cho tụi con 1 giờ 5 đồng đô la cash. Đứa nào niệm được 1 giờ là lãnh 5 đồng. Đứa nào niệm được 2 giờ là lãnh 10 đồng. Phải không? Thì như vậy khỏi đóng thế. Để vì chúng ta là non-profit, không có bị đóng thế. Phải không? Bất vụ lợi. Và như vậy nó vô nó niệm, đứa nào niệm bao nhiêu mà niệm overtime thì trả overtime. Sau khi nó niệm đã nó chán rồi đó, thì nó bây giờ ai thuộc chú Đại Bi thì một bài chú Đại Bi mà thi ra bữa nay 100 đứa nào thuộc mà trả cho 100 dollar để mua game, phải không? Thì đứa nào bắt cái đó là có tiền. Những đứa mà nó thấy đứa kia bắt thì nó cũng ráng nó tụng. Sau khi nó thuộc chú Đại Bi rồi, chúng ta bây giờ thuộc kinh A Di Đà thì lãnh 100 đô. Và từ từ chúng ta nêu lên tới chú Lăng Nghiêm là chúng ta nêu giá tới 700 đô và cộng 300 bonus nữa. À, như vậy thì chúng ta cấm chằn dạy gì mà nó sẽ đua nhau, nó niệm Phật. Chịu không? Đừng nói thầy tâm lai về được không? Niệm Phật ư? Và mai mốt thầy sẽ lập cái ban hộ niệm của gia đình Phật tử Chánh Đức đi niệm. Những đứa nhỏ này nó niệm sẽ thanh tịnh hơn là mấy cái bà mà đang rụng. Nhất là thầy Thông Lai cũng niệm không linh, tại vì tuổi nó tâm thanh tịnh. Và cái ban này thầy sẽ dạy tán tụng đi vô, nghĩa là vô đó là tụng rất là thanh tịnh. Và chúng ta sẽ có một cái chương trình mai mốt ở chùa Tổng Nguyên xuống, thầy đưa cái ban hộ niệm. Và chú Tiểu Minh Châu thầy 8 tuổi sẽ xuống đây để dạy cho các em niệm Phật. Và tán theo Di Đà tán của dạng Phật Thành và của Tịnh Không, có nhạc có tán mai mốt biểu diễn trong cái ngày lễ. Quý vị thấy cái ban hội điểm của thầy tán rồi, quý vị chịu là đưa em danh sách vô đây, không lấy tiền, học ở đây đem con lại góp vô chương trình Chánh Đức lập sinh hoạt. Mấy giờ tới mấy giờ? 1 giờ tới 5 giờ, cứ chở con lại đây. Và chủ nhật sẽ có thời tụng kinh niệm Phật cho các em, dạy giáo lý, dạy tiếng Việt và phòng ốc sạch sẽ cho một cái đoàn quán cho các em. Ăn uống thì ban ẩm thực, đóng tiền lấy quỹ, không cần về Việt Nam mua vé, không cần qua Ấn Độ đi cho ăn mài, mà những mầm non này đang cần đây, chúng ta đóng mỗi người 1 đô là trong chùa này cũng được mấy trăm đô ngày. Và đưa cho các huynh trưởng phải dạy các em biết nấu ăn chay, dạy các em biết nấu nồi chay, để tương lai các em nó trở thành là những trưởng ban tay soạn tương lai, phải không? Và các em được ăn đồ chay, các em được học, không lấy tiền, không lấy cái gì hết. Và các em thiếu sách vở, chùa sẽ đóng góp cho các em phi. Và chiều về đem về, các em muốn niệm overtime cũng được, mua một cái máy record, đưa ra một cái tháp CD này, niệm đủ 9-45 phút lên này, tại online kiểm, là đúng là 5 phút tính tiền nữa, overtime. Như vậy nó đâu có thời giờ để vô chat room, đâu có thời giờ để giết đánh game. Phải không? Như vậy là quý vị thương các thế hệ thứ hai. Như vậy quý vị nào muốn ghi danh thì ghi danh, xin mời cô gì đấy đứng lên. Nguyên Khuê, đây là một huynh trưởng gia đình. Chúng ta làm như vậy là chúng ta trả ơn Phật. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Và chúng ta mới trả ơn Phật được. Vì như vậy lần lần các em sẽ tụng các bộ kinh mà vì tham tiền. Sau khi các em lớn lên rồi chúng ta đầu tư mai mốt nó đóng vô nó trả tiền điện, chúng ta lấy lời rồi. Phải không? Như vậy là nếu quý vị đồng ý đường lối thầy Thông Lai thì chùa là dạy cho người già giảng sanh và dạy cho người trẻ biết đến với Phật Pháp, biết hộ trì tâm bảo và dạy cho nó sau này lấy chồng lấy vợ không có đua nhau tranh khổ mà đua nhau niệm Phật, không đua nhau gây lộn mà đua nhau niệm Phật. Để rồi cha cũng về cực lạc, mẹ cũng về cực lạc và con cháu đồng hẹn nhau tại cõi Tây Phương cực lạc. Bây giờ chúng ta đồng niệm, niệm Phật. Hiểu không? Rồi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Những cuốn băng giảng từ ngày lễ ăn vị Phật cho tới ngày hôm nay, những thời pháp đó thầy sẽ upload trên mạng cho những vị có máy computer download, và những cái cuốn băng mà có những vị quay phim nghiệp dư cũng như chuyên nghiệp cũng sẽ được copy ra bên ra để đây lãnh phí, quý vị cứ vào đây. Và từ nay chú Mẫn sau khi thầy về rồi chú rảnh, chú sẽ làm tất cả những bài pháp của thầy để đây, quý vị khi nào rảnh cứ việc vô ghé lấy, tất cả đều là on sale 100%, không trả một penny nào hết. Đó, đó là cái đường lối của làm việc có thầy Thông Lan. Và thầy hẹn gặp lại quý vị trong ngày phá tu học vào ngày 13 và 14 tháng 6 trong ngày lễ khánh thành chùa Tầm Quyên, để quý vị thưởng thức những món đồ chay của ban tay soạn chùa Tầm Quyên 1. Thân ái kính chào quý vị.